chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị tưởng tượng sẽ ra sao khi chúng ta ngủ một tối nào đó mà biết rằng mặt trời sẽ không mọc lên vào sáng ngày hôm sau? Chúng ta có thể hình dung cảnh lạnh lẽo, đen tối bất tận, những ngón tay tử thần sẽ dần dần di chuyển khắp đất. Thảo mộc khô héo, hoa cỏ tàn úa, cây cối chết dần, toàn bộ sự sống trên trái đất sẽ tiêu tan vì thiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời, mặt trời vẫn mọc mỗi ngày. Ánh sáng ấm áp, ban sức sống tràn ngập khắp đất. Sự chết của mặt trời lặn mỗi ngày, kéo theo sự sống lại của mặt trời mọc vào ngày kế tiếp, đem lại hy vọng cho chúng ta. Những tia mặt trời mỗi buổi sáng nhắc chúng ta đêm dài tăm tối trên trần gian, sẽ nhường chỗ cho ngày vui trường cửu trên thiên đàng. Mặt trời mọc lên mỗi buổi sáng cũng nhắc cho chúng ta về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sống của Ngài là hy vọng cho chúng ta. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 10 chép: Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giải hòa rồi, chúng ta lại càng sẽ được cứu bởi chính sự sống của Ngài là dường nào.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu, nhưng nào thấy đâu đời sống trong vũng lầy ố tôi, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai muốn vui an ban niềm vui kìa, Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Trong vũng lầy ố tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn vui an ban niềm vui kìa, Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen sáng soi. Hallelujah, người khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, người khen muôn đời tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, người khen Chúa Trời đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, người khen muôn đời một chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, người khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Linh Năng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Niềm Vui Mới, nhạc và lời Hoàng Anh Tuấn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, cờ bạc xưa nay là một tệ nạn trong nhiều xã hội, nhưng tệ nạn này vẫn tiếp diễn, không ngăn chặn được. Lý do là vì lòng tham của con người. Lòng tham của con người là vô hạn, nhất là lòng tham tiền bạc. Cho nên điều mà người ta gọi là giải trí này vẫn tiếp tục là một tệ nạn. Las Vegas, thủ đô cờ bạc của Hoa Kỳ, thu vào hơn 15 tỷ Mỹ Kim hàng năm, và con số này đã gia tăng 4% trong năm vừa qua. Gần đây, ngay trong lãnh thổ California, nhiều sòng bài lớn cũng xuất hiện và phát triển mạnh. Con số thu nhập gia tăng của các sòng bài này cho thấy chủ của các sòng bài thật sự là những người thắng và người đánh bạc là kẻ thua. Biết như vậy, nhưng người ta vẫn tiếp tục đánh bạc dù biết là mình thua. Lời Kinh Thánh dạy rất rõ ràng về lòng tham tiền bạc như sau. Tin kính và thỏa lòng là nguồn lợi lớn. Khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy có cơm ăn áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Chúng ta cần nhìn vào lời dạy về lòng tham tiền bạc với cái nhìn toàn thể để thấy vấn đề. Có hai ý thức chúng ta cần nắm vững để tránh được lòng tham tiền bạc. Trước hết là vấn đề giá trị. Biết đâu là lợi, đâu là hại. Biết gì là lợi, chúng ta sẽ đeo đuổi điều đó. Biết cái nào là hại, chúng ta sẽ tránh đi. Lời dạy này cho thấy có hai điều lợi mà chúng ta cần đeo đuổi. Hai điều lợi đó là tin kính và thỏa lòng. Tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Tin kính nói đến giá trị tâm linh, còn thỏa lòng nói đến thái độ hay là cái nhìn của chúng ta vào vấn đề. Tin kính nói đến lòng sùng kính đối với Đức Chúa Trời, thể hiện qua đời sống thánh khiết. Thỏa lòng mang ý nghĩa có đủ điều cần dùng, như lời cầu nguyện Chúa Giêsu đã dạy: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Hôm nay và đủ ngày, đó là thỏa lòng. Có một nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước cầu nguyện như sau: con cầu xin Chúa hai điều. Xin Ngài đừng từ chối trước khi con chết. Xin khiến sự gian ác và lời dối trá cách xa con. Đừng để con nghèo khổ hoặc giàu sang. Xin cho con lương thực đủ dùng, kẻo khi dư dật, con từ chối Chúa mà nói rằng Đức Giê-hô-va là ai. Hoặc khi con bị nghèo khổ mà đi trộm cắp và làm ô danh Đức Chúa Trời của con chăng? Đây cũng là lời cầu nguyện mà chúng ta cần dâng lên cho Chúa mỗi ngày. Ý thức thứ nhất giúp chúng ta tránh lòng tham tiền bạc là vấn đề giá trị. Biết đâu là giá trị thật để đeo đuổi. và hai giá trị thật đó là lòng tin kính và sự thỏa lòng. Ý thức thứ hai là ý thức về thân phận. Kinh Thánh dạy, khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Ông Gióp, một nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước, cũng nói điều tương tự. Ông nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đó là thân phận con người. Ý thức điều này chúng ta sẽ không đeo đuổi, không chạy theo những gì chóng phai tàn của trần gian. Chuyện kể là Hoàng đế A Lịch Sơn khi qua đời đã bảo phải khoét lỗ hổng hai bên quan tài và để hai tay ông đưa ra ngoài khi đem đi chôn. Ngụ ý rằng, vào đời với hai bàn tay trắng thì ra đi cũng như vậy. Đây là ý thức về thân phận con người, giúp chúng ta không đeo đuổi chạy theo tiền bạc. Lời dạy về lòng tham tiền bạc cũng có những cảnh cáo cho chúng ta như sau. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dạ dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong hủy diệt và hư mất. Kinh Thánh cho thấy ba nguy cơ của lòng tham tiền bạc. Thứ nhất, rơi vào cám dỗ. Thứ nhì, mắc vào cạm bẫy. Và thứ ba, sa vào những tham muốn dại dột. Cả ba điều, rơi vào, mắc vào, sa vào, là những điều mà chúng ta không ngờ, và nó sẽ nhận chìm con người trong hủy diệt và hư mất. Đây là hình ảnh của một chiếc tàu bị đắm. Sau những ý thức và cảnh báo trên, lời Kinh Thánh dạy, lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc không phải là cội rễ của mọi điều ác, nhưng lòng tham tiền bạc mới là cội rễ. Chính lòng tham tiền bạc đưa con người đến chỗ ham mê cờ bạc, đưa đến chỗ tán gia bại sản. Lòng tham tiền bạc chẳng những thể hiện trong cờ bạc, nhưng trong những hình thức khác như trộm cắp, lừa đảo, giết người. Người có lòng tham tiền bạc cũng sẽ bỏ qua mọi giá trị khác như gia đình, tình người, an nghỉ để chạy theo tiền bạc. Những chữ lòng tham tiền bạc trong ngôn ngữ của Kinh Thánh là yêu tiền, người yêu tiền, người chỉ biết có tiền. Có người đã nói, không có tiền là nghèo, nhưng chỉ có tiền còn nghèo hơn. Quý vị là người nghèo hay là người nghèo hơn?
Riêng mà thôi, rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp, và khi Giê-xu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi mãi. Từ đây ước vọng đã bao tháng năm trông mong, giờ tìm được nơi Giê-xu. Chào. cơn gian nguy, Ngài nâng bước chân tôi đi.
Vừa nghe ca khúc Giê-xu đấng duy nhất tôi cần, lời Việt Phú Thành do Bích Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kinh Thánh ghi rằng, khi tạo dựng con người đầu tiên là Adam, Đức Chúa Trời phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Sau đó, Chúa dựng nên bà Eva đem đến cho Adam và thiết lập hôn nhân cho loài người. Vì muốn ban phước cho con người, muốn đời sống con người được hạnh phúc, Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân. Nhưng tại sao nhiều hôn nhân không hạnh phúc, mà đầy dẫy đau buồn và cuối cùng đi đến gãy đổ? Lý do khiến hôn nhân gãy đổ là vì chúng ta là con người bất toàn, yếu đuối, có khuynh hướng làm điều sai quấy. Hơn nữa, con người chúng ta thường ích kỷ và kiêu ngạo, cho mình quan trọng hơn người khác, nên khó nhường nhịn, khó hạ mình để nâng người khác lên, dù đó là vợ hay chồng mình. Chính vì thế mà vợ chồng dễ có bất hòa, bất đồng ý kiến. Ngoài những lý do đó, vợ chồng cũng khác nhau về nhiều phương diện, nên khó hòa hợp, nhưng dễ va chạm, dễ làm tổn thương nhau. Vì vậy chúng ta cần học biết những nguyên tắc Kinh Thánh dạy và áp dụng vào đời sống. Trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là với vợ, với chồng, để chúng ta thật sự được hưởng phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Áp dụng lời Chúa Giê-xu dạy, khi hôn nhân có nan đề, chúng ta cần nhìn vào chính mình để tìm lỗi lầm của mình. Sau đó, chúng ta xin lỗi người bạn đời để vợ chồng giải hòa với nhau. Thưa quý vị, khi cả vợ và chồng đều thực hành lời Chúa dạy, nan đề sẽ dễ dàng được giải quyết. Tuy nhiên, trong thực tế sự việc không đơn giản như vậy. Có khi người chồng biết lỗi, hạ mình xin lỗi và mong được giải hòa với vợ. Nhưng người vợ vì bị tổn thương quá sâu đậm nên không muốn tha thứ và không muốn giải hòa. Trong trường hợp đó, người chồng cần kiên nhẫn, không nổi giận, nhưng thông cảm với vợ, cho vợ thêm thì giờ để cho buồn giận trong lòng nguôi đi. Lúc đó hai vợ chồng mới có thể xích lại gần nhau, mới hiểu nhau và nan đề mới được giải quyết. Nếu chúng ta là người bị tổn thương, Chúa dạy chúng ta nên sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho người phối ngẫu. Trong bài cầu nguyện Chúa Giêsu dạy, có câu chúng ta cần thưa với Chúa như sau: Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúa cũng dạy, nếu các ngươi tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song, nếu không tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúa muốn chúng ta tha thứ cho người đã gây đau buồn và tổn hại cho chúng ta, như Chúa đã tha thứ chúng ta. Sau khi nhận lỗi và thành thật xin lỗi người bạn đời, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi người đó chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thúc đẩy hay ép buộc người phối ngẫu tiếp nhận lời xin lỗi ngay và bỏ qua tất cả để vợ chồng làm hòa với nhau ngay, sự giải hòa đó có thể không thật và không bền. Nếu người bạn đời chưa sẵn sàng tiếp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho chúng ta, nhưng còn buồn hay tỏ vẻ cay đắng, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mình lòng kiên nhẫn, không vì vậy mà ghét bỏ hay tức giận thêm. Nếu vợ hay chồng chúng ta cũng vâng lời Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ chỉ dạy, sẽ hướng dẫn người đó, nên chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi. Thưa quý vị, đây là lúc chúng ta cần xử sự theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, người có Chúa Thánh Linh làm chủ sẽ có trái của Thánh Linh, tức là có những mỹ đức, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Nếu Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống, đây là lúc chúng ta sẽ yêu thương, nhịn nhục, sẽ kiên nhẫn với người phối ngẫu. Và thay vì tức giận, chúng ta sẽ cư xử với lòng nhân từ, hiền lành và mềm mại. Cách cư xử đó sẽ cảm hóa người bạn đời, người đó sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của chúng ta với lòng nhân từ mềm mại, yêu thương. Không những thế, người đó sẽ nhìn thấy lỗi của chính mình và xưng nhận ra. Nhờ đó nan đề sẽ được giải quyết tốt đẹp. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, dù là vợ hay chồng, chúng ta sẽ là nhân tố đem lại hòa giải, chứ không phải là nguyên nhân gây ra nan đề hay làm cho nan đề to lớn hơn. Có những vợ chồng khi có chuyện buồn phiền không giải hòa ngay, nhưng cứ im lặng, không nói, nên ngày càng giận nhau nhiều hơn. Và vì vậy, một bức tường vô hình dần dần dựng lên giữa hai người. Chúng ta biết, khi xây tường, người thợ xây sắp lên từng viên gạch một, dần dần thành một bức tường cao. Bức tường ngăn cách giữa vợ với chồng cũng vậy. Nó vô hình, nhưng rất kiên cố và khó tháo gỡ. Chúng ta hãy tưởng tượng, khi người chồng nói nặng lời với vợ, hay có cử chỉ thiếu yêu thương, thiếu thông cảm, người vợ giận nên cũng đáp lại bằng lời nói thiếu ngọt ngào, hay có thái độ thiếu tôn kính đối với chồng. Đó là lúc hai người chất từng viên gạch lên bức tường ngăn cách giữa vợ chồng. Khi hai người nhận biết lỗi lầm của mình và xin lỗi nhau, những viên gạch ngăn cách đó sẽ được gỡ bỏ đi. Trái lại, nếu vợ chồng tiếp tục phiền giận, cay đắng, tiếp tục có những lời nói không ngọt ngào, thái độ thiếu yêu thương đối với nhau, thì những viên gạch buồn giận, bực bội, bất mãn sẽ tiếp tục được xây lên. Dần dần giữa hai người có một bức tường. Dù là bức tường vô hình, nhưng rất là kiên cố, rất khó dẹp bỏ đi. Vợ chồng, dù đến với nhau và kết hợp với nhau trong tình yêu, nhưng lúc đó sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa, mà chỉ muốn chia tay mà thôi. Vì bức tường ngăn cách giữa vợ chồng nguy hiểm như vậy, nên nếu cảm thấy vợ chồng mình đang thiếu tình yêu, thiếu hiệp một, chúng ta cần thức tỉnh ngay và cầu nguyện xin Chúa soi sáng để mỗi người nhìn thấy lỗi của mình và ăn năn sửa đổi. Thưa quý vị, việc tháo bỏ bức tường ngăn cách cũng tương tự như việc xây tường, nghĩa là chúng ta phải tháo gỡ từng viên gạch thì mới không gây tổn hại. Áp dụng vào thực tế, vợ và chồng cần nhận là mình có lỗi. Nhận rằng vì cách cư xử thiếu yêu thương, thiếu kiên nhẫn của chính mình mà vợ chồng có nan đề. Và cả hai sẽ nhờ Chúa ban cho được sáng suốt để thấy rõ nan đề đó, cũng như ban cho tấm lòng khiêm nhường để chúng ta hạ mình nhận lỗi. Lúc đó những viên gạch ngăn cách sẽ dần dần được tháo gỡ, vợ chồng sẽ thông cảm nhau, sẵn sàng tha thứ nhau để hiệp một với nhau như buổi ban đầu. Có lẽ có người nghĩ, nếu tôi muốn làm hòa, muốn bỏ đi những viên gạch ngăn cách, nhưng người kia không muốn, không sẵn sàng, thì tôi phải làm sao? Thưa, chúng ta không chịu trách nhiệm về việc làm của người khác, nhưng chỉ chịu trách nhiệm về hành động hay quyết định của chính chúng ta mà thôi. Vì thế, nếu Chúa nhắc nhở chúng ta cần phải làm gì để giải hòa, để tháo gỡ bức tường ngăn cách giữa vợ chồng, chúng ta hãy vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Người kia sẽ nhìn thấy sự thay đổi nơi chúng ta, sẽ được cảm hóa, sẽ biết điều mình phải làm và dần dần bức tường thiếu thông cảm, thiếu yêu thương giữa hai người sẽ được hạ xuống. Vợ chồng có thể làm lại từ đầu, và từ những đổ nát đó, chúng ta có thể xây lại một hôn nhân ngọt ngào, tốt đẹp, như điều Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta. Nếu thấy mình là người trưởng thành hơn, đã cư xử phải lẽ để giải quyết nan đề, nhưng người kia vẫn không tha thứ, chúng ta không nên buồn, nhưng nhờ Chúa thực hành lời khuyên của sứ đồ Phao-lô như sau. Chúng ta là người mạnh, phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, thay vì chỉ làm vừa lòng chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ. Theo lời dạy này, nếu chúng ta biết mình là người mạnh thì phải gánh vác, chấp nhận hay bỏ qua khuyết điểm của người bạn đời và tìm cách nâng đỡ người đó. Quý hơn nữa, nếu chúng ta là tác nhân hòa bình, là người đem lại giải hòa giữa vợ chồng, chúng ta sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu dạy, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tôi vẫn tin Ngài dù khi gặp cánh khôn nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày. Nương Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng chăm nom xin giữ bông hồng, Ngài đưa dần lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ tên tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi.
Grace vừa trình bày ca khúc Chúa Hằng Chăn Giữ.
Bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, cầu nguyện và cầu thay dựa trên Phúc Âm Giăng chương 17, câu 20-21. Cầu nguyện và cầu thay khác nhau nhưng thường đi chung. Cầu nguyện là kết nối tương giao với Chúa qua lời ca ngợi, cảm tạ, dâng trình, khẩn nài, dùng lời nói dốc đổ lòng mình trước Chúa. Cầu thay cũng là cầu nguyện, nhưng là khẩn xin Chúa cho người khác. Bài cầu nguyện Chúa dạy các môn đồ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 9 đến câu 13, Luca chương 11, câu 2 đến câu 13, là tiêu chuẩn cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Và bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17 là một mẫu mực toàn hảo. Trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước ghi lại rất nhiều gương cầu nguyện và cầu thay trong nhiều hoàn cảnh và tình huống khác nhau. Qua đó, chúng ta có thể khám phá ra bản chất, giá trị và tầm quan trọng của sự cầu nguyện, giúp chúng ta biết nguyên tắc xây dựng đời sống cầu nguyện và từ đó có thể trở thành người hữu dụng qua sứ vụ cầu thay, là một sứ vụ âm thầm nhưng bao trùm tất cả mọi lĩnh vực cho tất cả mọi người, mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Nếu có đời sống cầu nguyện hữu hiệu, chúng ta sẽ luôn luôn hữu dụng trong công việc Chúa. Có thể chúng ta không có nhiều tài năng để phục vụ, không có ơn giảng dạy, không có nhiều tài nguyên để dâng hiến, nhưng nếu chúng ta là người cầu nguyện, chúng ta sẽ là những nhân tố thiết yếu trong hội thánh. Cầu nguyện khởi sự từ một mong ước, nhưng cần phải học, cần được dạy nguyên tắc, sau đó cần thực hành, kiên trì thực hành theo các gương mẫu, cần có kỷ luật, và cần được chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đồng công, soi sáng, hướng dẫn. Thứ nhất, lời Chúa là nền tảng cầu nguyện. Nền tảng của đời sống cầu nguyện hữu hiệu phải là tấm lòng và tâm trí yêu mến và hiểu biết lời Chúa, nghĩa là hiểu biết tâm trí, tấm lòng và quyền năng Chúa được mặc khải trong Kinh Thánh. Cầu nguyện trên hết không phải là van xin mà là tương giao với Đức Chúa Trời qua lời Ngài. Không thể có tương giao sâu đậm với đấng chân thần mà mình chỉ biết sơ sài. Thi Thiên 119 là điển hình của tinh thần cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Trời qua lời Chúa. Hầu hết các thi thiên đều là những diễn đạt thâm sâu của tâm hồn, tâm trí, tâm trạng, hoàn cảnh, tình huống vui, buồn, lo lắng, sợ hãi, oan ức, sầu khổ lên cho Chúa, vì tin, vì biết Ngài thấy, Ngài đoái xem, Ngài thương xót và Ngài đáp ứng. Đó cũng là lý do vì sao cơ đốc nhân mọi thời đại đều tìm thấy vui thỏa, an ủi, cảm thông khi đọc và suy gẫm, nghiền ngẫm thi thiên, nhất là những thi thiên của những con người có cuộc đời đi với Chúa rất gần gũi và vô cùng thâm sâu, như vua David, như lĩnh tụ Môi-se, v.v. Nếu chúng ta cần phải cầu nguyện ăn năn thống hối với Chúa, thì không thể nào không nghiền ngẫm những thi thiên ăn năn thống hối của vua David, như thi thiên chương thứ 6, 32, 38, 51, v.v. Hay cầu nguyện với Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau, trong khi đối diện hiểm nguy, bệnh tật, trong lúc vui, cũng như lúc buồn lo sợ hãi. Điểm thứ hai, phải học cầu nguyện. Luca ghi lại yêu cầu của các môn đồ với Chúa Giê-xu, lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Đó là Luca chương 11 câu 11. Chúa đã dạy họ bài cầu nguyện mẫu mà tất cả chúng ta đều thuộc. Thuộc bài cầu nguyện chung hay bài cầu nguyện lạy cha là điều tốt, nhưng điều cần là học được nguyên tắc cầu nguyện hàm chứa trong bài cầu nguyện mẫu này. Thứ nhất, lạy cha chúng con ở trên trời, đó là khẳng định tương giao cha con. Chúng ta có thể đối chiếu với Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Không có mối tương giao này, chúng ta không thể cầu nguyện. Thứ hai, danh cha được tôn thánh. Thứ ba, nước cha được đến. Thứ tư, ý cha được nên dưới đất cũng như trên trời. Đây không phải là những lời cầu thay cho Đức Chúa Trời hay mong ước cho Đức Chúa Trời, mà là thực hiện trong đời sống chính mình. Thứ năm, chúng ta cũng cần cầu nguyện cho những nhu cầu hàng ngày, ý thức rằng những gì mình đang có là do Chúa ban, để sống trong tinh thần cảm tạ và biết ơn. Chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa tha tội với lời hứa long trọng tha thứ người xúc phạm mình. Chúng ta cũng cần cầu nguyện xin Chúa giữ mình không bị cám dỗ, hàm ý là phải rất cảnh giác tránh xa những cơ hội phạm tội, gọi là dịp tội, nghĩa là những hoàn cảnh, những tình huống khiến chúng ta dễ dàng phạm tội, như những cám dỗ của lòng tham tiền bạc, của tình dục, của lạc thú, danh vọng, quyền lực, mưu đồ, dối trá, v.v. Cần nhớ rằng tất cả mọi tội lỗi, dù nhỏ mà chưa xưng ra, chưa ăn năn, chưa từ bỏ và chưa được tha thứ, đều vô hiệu hóa mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Vì tội lỗi ngăn cách tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời, khiến Chúa không nghe lời cầu nguyện. Vì thế, lý do thông thường nhất khiến lời cầu nguyện mất hiệu năng là vì còn những tội lỗi trong đời sống chưa xưng ra, chưa ăn năn, chưa từ bỏ. Thư Gia Cơ chương 5 câu 16 dạy rất rõ ở điểm này, bảo rằng người công chính lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Người công chính nói ở đây là người được Đức Chúa Trời tha tội và kể là công chính. Khi một người chưa được tha thứ thì lời cầu nguyện không có hiệu năng. Nội dung của hầu hết các thi thiên là những lời cầu nguyện không chỉ là cầu xin, nhưng đầy ắp những lời ca ngợi, tôn sùng, cảm tạ, tôn vinh về những thuộc tính kỳ diệu, cao cả, siêu việt của Đức Chúa Trời. Không chỉ là những bài ca cho mình, cho hội chúng, nhưng có tính chất của những lời cầu nguyện trao dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngoài những lời tôn vinh ca ngợi Chúa về quyền năng, công chính, yêu thương của Ngài, mà còn đầy rẫy những lời cảm tạ sâu sắc về tất cả những điều vĩ đại và kỳ diệu Chúa đã làm cho mình, cho tha nhân. Ca ngợi và cảm tạ Chúa là những yếu tố không thể thiếu trong lời cầu nguyện, vì đó là những khẳng định về mối tương giao tư riêng, sâu sắc của cá nhân với Đức Chúa Trời trong mọi cảnh ngộ. Chúng ta không thể biết cầu nguyện một cách sâu sắc nếu không quen thuộc với lời Chúa, đặc biệt là các thi thiên. Thi thiên mặc khải cho chúng ta về Đức Chúa Trời, về tất cả những thuộc tính kỳ diệu của Ngài, nhưng không chỉ biết trong lý thuyết mà còn biết Ngài trong kinh nghiệm qua môi trường lời Ngài như diễn đạt trong Thi Thiên 119. Một trong những khía cạnh thực hành riêng tư nhất của nếp sống đạo nằm trong đời sống cầu nguyện. Tuy riêng tư, nhưng lời cầu nguyện lại là phạm trù vừa rộng lớn bao la, vừa sâu thẳm của linh hồn người được cứu chuộc. Trong giờ cầu nguyện, cơ đốc nhân được đưa vào trong nơi chí thánh, vào ngay trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì vậy, có thể nói cầu nguyện không phải là bổn phận càng không phải là công đức mà là đặc ân, một sự ban thưởng cho những người dốc lòng tìm kiếm Chúa. Tuy nhiên trong thực tế, không ít người nghĩ rằng cầu nguyện là công đức, là thành đạt cá nhân và cảm thấy hãnh diện và thỏa mãn, thì đó chưa thực sự là cầu nguyện. Vì cầu nguyện thật là khi con người chúng ta hội nhập vào trong chính Chúa, ý muốn chúng ta hòa lẫn với ý muốn Chúa và chúng ta được Chúa ban thưởng bằng một sự vui thỏa mãn nguyện sung sướng lạ lùng, như vua David từng viết, trước mặt Chúa có trọn niềm hoan hỷ, tại bên hữu Chúa có điều vui thỏa vô cùng. Đó là Thi Thiên 16 câu 11 phần B. Thứ ba, cần có gương mẫu cầu nguyện. Cựu Ước ghi lại lời cầu nguyện của nhiều vĩ nhân giúp chúng ta rút ra nhiều bài học thiết thực về sự cầu nguyện. Khi Abraham được Chúa cho biết Ngài sẽ hủy diệt Sodom và Gomorrah vì tội lỗi ngập tràn của hai thành này, Abraham nghĩ ngay đến gia đình người cháu là Lot. Ông đã bám chặt vào đức công chính của Chúa để cầu thay bằng lập luận vững chắc, đó là Đức Chúa Trời công chính là đấng phán xét toàn thế gian, sẽ không làm điều gì không công chính, là diệt người công chính chung với kẻ ác, coi người công chính đồng số phận với kẻ ác. Môi-se có những lời cầu thay của một người lãnh đạo vĩ đại, ghi trong Sách Ai Cập chương 32, câu 11 đến câu 14, câu 31 đến câu 33. Ông vin vào danh vinh hiển của Chúa, ông vin vào lời hứa của Chúa cho tổ phụ tuyển dân để xin Đức Chúa Trời tha tội cho họ. Thậm chí, ông cũng sẵn sàng đánh đổi số phận cho tuyển dân, sẵn sàng chết thay cho tuyển dân. Vậy Môi-se trở lên với Chúa hằng hữu thưa rằng, ôi dân này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần tượng bằng vàng, nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, bằng không hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Chúa hằng hữu phán cùng Môi-se rằng, kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa tên nó khỏi sách ta. Rồi lời cầu nguyện đặc biệt không vị kỷ của bà Anne hiếm muộn. Đối với bà, cầu nguyện rất thực tế nhưng đầy đức tin. Bà giải bày nỗi đau khổ với Chúa và xin Chúa ban cho một mụn con, nhưng không giữ riêng cho mình mà hứa dâng lại đứa con đó cho Chúa. Bà Anne can đảm trung tín giữ lời, nên Chúa đã ban thưởng cho bà bội hậu, cho bà có thêm con cái, nhưng điều lớn hơn hết là Chúa đã dùng đứa con bà dâng cho Chúa là Samuel, khiến Samuel trở thành một lãnh tụ quan trọng trong lịch sử tuyển dân, người duy nhất được Chúa cho đảm nhiệm cả ba chức vụ cao quý là tiên tri, quan xét và thầy tế lễ. Bây giờ chúng ta nói đến lời cầu nguyện của Daniel. Lời cầu nguyện của Daniel trong Daniel chương 9 khởi đầu với những lời tôn vinh ca ngợi những thuộc tính vô cùng vinh diệu của Đức Chúa Trời, rồi ông thay cho tuyển dân xưng tội với Chúa. Daniel chương 9 câu 8 câu 9 ghi lời cầu nguyện của Daniel. Đức Chúa Trời ơi, sự hổ mặt thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã loạn nghịch cùng Ngài. Đó là Daniel chương 9 câu 8 câu 9. Trong sứ vụ tại thế, Chúa Giê-xu không chỉ dạy môn đồ cầu nguyện, truyền dạy họ kiên trì cầu nguyện, nhưng chính Ngài cũng nêu gương bằng đời sống cầu nguyện hàng ngày. Chúa dậy sớm, đi vào nơi thanh vắng cầu nguyện. Chúa từng thức thâu đêm cầu nguyện, nhất là trước những tình huống đặc biệt hay trước những quyết định quan trọng. Trong vườn Gethsemane, đêm trước ngày chịu khổ nạn, Chúa chiến đấu và dốc đổ trong giờ cầu nguyện, cho đến nỗi mồ hôi đổ ra như giọt máu lớn rơi xuống đất. Gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu khẳng định cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện. Nhìn lại gương này, chúng ta không thể tiếp tục lơ là, coi nhẹ hay sao lãng cầu nguyện. Những bận rộn trong cuộc sống vội vã của cơ đốc nhân đã làm mất tính chất thiêng liêng của sự cầu nguyện, tầm quan trọng và giá trị của sự cầu nguyện bị che mờ, tính chất sâu lắng thiêng liêng của sự cầu nguyện bị tước đoạt. Trước giả thư Hy Bá nhắc lại cho chúng ta tính chất vô cùng quý giá của đặc ân ra mắt Chúa, mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải bỏ sự sống của Ngài mới có thể ban cho chúng ta đặc ân đó. Thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 22 ghi như sau. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy giấy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Đó là thư Y Bá chương 10, câu 19 đến câu 22. Cầu nguyện chính là đặc ân được đến gần Chúa. Hiện nay Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để thi hành sứ vụ cầu thay cho chúng ta. Thư Hy Bá chương 7, câu 23 đến câu 25 ghi như sau. Và lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không luôn luôn giữ được chức vụ. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. Bây giờ chúng ta nói đến thực hành cầu thay. Phúc âm Giăng chương 17 ghi lại chi tiết lời cầu nguyện rất dài của Chúa Giê-xu trước khi Chúa chịu thương khó. Qua đó, Chúa cầu nguyện cho chính Ngài, cho các môn đồ và cho cả chúng ta. Cầu nguyện cho chính Ngài, Chúa Giê-xu xin Cha làm vinh hiển Con, để Con cũng làm vinh hiển Cha. Chúa Giê-xu được vinh hiển trong sự hy sinh thương khó, trong sự phục sinh và trong sự thăng thiên. Rồi Chúa Giê-xu cũng được vinh hiển trong sứ vụ của Đức Thánh Linh, qua đó danh Cha được vinh hiển khi công việc Cha được thành tựu và hoàn tất. Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện cho các môn đồ được giữ gìn trong danh Cha, được bảo vệ trong một thế giới ganh ghét, chống đối, được bảo vệ trong bách hại và hoạn nạn, nhưng nhất là được thánh hóa nhờ lời chân lý. Qua đó, môn đồ Chúa mới có thể hoàn thành sứ vụ giao giảng tin lành. Cuối cùng, Chúa Giê-xu cũng cầu thay cho các tín nhân tương lai là những người qua lời giao giảng của các môn đồ mà tin nhận Chúa Giê-xu. Câu 20-21 ghi, ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những người sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Chi tiết nổi bật trong hai câu này là lời cầu thay của Chúa dành cho những người nghe lời các môn đồ mà tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lúc đó, các môn đồ chưa chính thức giao giảng tin lành, nhưng Chúa đã thấy trước họ sẽ giao giảng về Ngài và sẽ có người tin Ngài qua lời giao giảng của họ. Những tín nhân tương lai đó đều ở trong danh sách của những người được Chúa cầu thay. Ngày nay, chúng ta là những người tin Chúa Giê-xu, cho nên tên mỗi chúng ta đều được ghi trong danh sách cầu thay của Ngài. Nhưng chúng ta không ích kỷ dừng lại tại đó. Tất cả chúng ta đều muốn qua lời giảng, lời chứng, lời quảng bá của chúng ta, mà tên nhiều bè bạn chúng ta cũng sẽ lọt vào danh sách cầu thay đó của Chúa. Chúa Giê-xu cũng không giữ độc quyền sứ vụ cầu thay, mà chính Ngài khích lệ chúng ta cầu nguyện. Chúa dạy, hãy cầu nguyện luôn, đừng mỏi mệt. Hàm ý rằng, cầu nguyện không dễ, vì phải kiên trì dốc đổ tất cả sức lực tâm trí với tấm lòng bao dung và tình thương vô kỷ quên mình. Vai trò của Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện được sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Roma chương 8, câu 26-27. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta không biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Trong các thư tín, rất nhiều lần sứ đồ Phao-lô nhắc đến nhấn mạnh nài xin các cơ đốc nhân cầu nguyện và cầu thay. Ông cho thấy cầu nguyện là phương tiện kỳ diệu để làm thành những việc lớn cho chức vụ của ông, cho hội thánh và cho đời sống cá nhân tín hữu. Lời khuyên mạnh mẽ, rõ ràng, chắc chắn và đầy đủ hơn hết về đời sống cầu nguyện và sứ vụ cầu thay là trong Ê-phê-sô chương 6 câu 18. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Đó là Ê-phê-sô chương 6 câu 18. Đã 2000 năm nay, từ ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã được Đức Chúa Cha ban xuống để ngự trị trong lòng và trong đời sống tín nhân. Như Mặc Khải sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 8 câu 26-27 và Ê-phê-sô chương 6 câu 18 vừa đọc, chúng ta không thể không thấy sứ vụ thôi thúc, hỗ trợ, cầu nguyện và cầu thay của Đức Thánh Linh được khẳng định trong đời sống tín nhân. Nếu chúng ta thấy mình không chuyên cần cầu nguyện, không sốt sắng cầu thay, thì lý do chính là vì chúng ta đã làm buồn lòng Đức Thánh Linh, đã dập tắt Đức Thánh Linh khi chúng ta không vâng lời Chúa, không ăn năn và xưng tội, hay tệ hại hơn là chúng ta đã quá bận rộn trong cuộc sống trong đời tạm mà sao lãng cầu nguyện, nhất là không quan tâm đến sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện của mình. Ăn năn, xưng tội, kết nối lại với Đức Thánh Linh là bí quyết của một đời sống hữu dụng cho Chúa, cho Hội Thánh, cho cộng đồng mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện ngay hôm nay. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con lời Ngài, dạy chúng con cầu nguyện và cầu thay theo gương cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu và gương các thánh đồ mọi thời đại. Chúng con cũng vô cùng tạ ơn Cha qua lời Ngài đã dạy khuyên và nhắc nhở chúng con về chức năng của Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện. Trong ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cầu xin Cha tha thứ cho chúng con vì trong nhiều năm tháng qua chúng con đã không ý thức và không dốc lòng nhờ cậy Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện và cầu thay. Xin tha thứ cho chúng con đã làm buồn lòng Đức Thánh Linh, khiến Ngài không thể cầu thay cho chúng con, không thể thở than thay cho chúng con, không thể thôi thúc chúng con trong sứ vụ cầu nguyện, mà hậu quả là đời sống cầu nguyện của chúng con khô khan, mất linh nghiệm, mất năng lực thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Xin Cha thương xót và phục hồi mỗi chúng con tùy lòng nhân từ Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Cho dù đường tôi đi nhiều gập ghềnh khó nguy, có khi mưa nắng, có khi tuyết giăng, hay gió cuốn trôi về đâu, xuân hạ hay thu đông, ngày lại ngày tôi có Chúa đi cùng. Bỗng thấy ấm lòng giữa rét căm mùa đông, trong màn đêm Ngài là trăng rạng soi, tỏa sáng ấm êm cho đời tôi. Giữa biển khơi Ngài là ánh hải đăng, đưa tôi đến bên bờ bình an. Ôi tình yêu Ngài như dòng sông tuôn chảy không ngừng, để tôi buông mình vào trong dòng nước ngọt ngào.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một tù nhân nọ đang đợi án tử hình đã có được một cảm nhận sâu xa về tội lỗi của mình. Ông đã giết chết một người trước sự chứng kiến của hai đứa con của nạn nhân trong một vụ trộm cướp. Kẻ giết người này thật bị dày vò, đến nỗi ông đã từ chối để cho luật sư của mình xin hoãn lại lệnh hành quyết. Đối với ông, từ giả cõi đời này là một sự tránh né khỏi lương tâm cáo trách của mình và sự sỉ mạ của một xã hội đang giận dữ. Ông nói, đó là lối thoát của tôi để ra khỏi cái địa ngục sống này. Nhưng ông ta đã sai lầm biết bao. Trừ khi ông đã hòa thuận với Đức Chúa Trời, bằng không thì sự chết mở ra cánh cửa để bước vào một cái gì đó còn tệ hại hơn nhiều, một địa ngục vĩnh hằng. Thánh Kinh thơ Hebrew chương 9 câu 27 chép, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Có thể chúng ta không phải là kẻ sát nhân, nhưng chúng ta thảy đều phạm tội. Và theo như Đức Chúa Trời thánh khiết công bình xem xét, thì sự phạm tội đòi hỏi án phạt sự chết. Nhưng do lòng yêu thương, Ngài đã cung cấp cho con người một lối thoát. Đức Chúa Trời đã ban chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết thế chỗ cho chúng ta, và tất cả những ai tin nơi con ấy đều được sự giải cứu khỏi sự đón phạt. Không giống như người bị kết án kia đang hy vọng tìm được sự giải thoát thông qua sự hành quyết mình, chúng ta có thể tìm được sự tự do thật. Thánh Kinh thơ La Mã chương 8 câu 1 đảm bảo cho chúng ta rằng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là lối thoát duy nhất cho tình trạng nan giải của chúng ta. Nếu quý vị muốn nhận được sự giải thoát ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được niềm vui đắc thắng tội lỗi. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cho dù đường tôi đi nhiều gập ghềnh khó nguy, có khi mưa nắng, có khi tuyết giăng hay gió cuốn trôi về đâu, xuân hạ hay thu đông, ngày lại ngày tôi có Chúa đi cùng. Bỗng thấy ấm lòng giữa rét căm mùa đông, trong màn đêm Ngài là trăng rạng soi tỏa sáng ấm êm cho đời. Giữa biển khơi Ngài là ánh hải đăng đưa tôi đến bên bờ bình an. Ôi tình yêu Ngài như dòng sông tuôn chảy không ngừng, để tôi buồn mình vào trong dòng nước ngọt.
Email address pttinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong màn đêm Ngài là trăng rạng soi tỏa sáng ấm êm cho đời tôi. Giữa biển khơi Ngài là ánh hải đăng.